Ông nói cái thấy ở trước mắt nghe hộ thầy nhé. Dạ. Thì thầy với tất cả chị em chúng ta dò nghĩa ở trong bài. Kiến tinh bất nhị, tức là cả pháp giới đây chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi, không có cái gì khác cả, cho nên gọi là bất nhị. Dĩ nhiên cái nghĩa này chúng ta y theo lời Phật dạy mà tin mà hiểu, chứ còn cái giải nghĩa thì chúng ta cũng không biết đằng nào mà mò. Bây giờ chúng ta cứ y theo lời Phật. Ông A Nan ông bạch Đức Phật, nếu cái thấy hiện nó ở trước mắt ấy, nó thật là chân tánh của con, thì thân tâm con hiện nay là vật gì mà cái thân tâm thật có biết, còn cái thấy ấy thì không phân biệt. Thế thì làm sao trước kia Đức Phật lại vặn, hỏi vặn là vật thấy được con, xin Phật rủ lòng đại từ chỉ bày chỗ con chưa ngộ. Thì cái câu hỏi của ông A Nan đây Phật thầy vừa rồi nói sẵn nói rồi. Bây giờ chúng ta vào cái câu trả lời của Phật. Ông nói cái thấy ở trước mắt nghĩa ấy không đúng. Nếu thật cái thấy nó ở trước mắt và ông thật thấy được cái thấy, thì cái thấy ấy nó phải có chỗ ở, ắt là ông phải chỉ ra được. Vậy bây giờ chúng ta thử xem, tôi với ông cùng ngồi trong vườn kỳ đà, cùng nhìn khắp cả rừng suối điện đường, trên cao có mặt trời mặt trăng, trước mặt chúng ta là sông Hằng. Vậy ông hãy lấy tay ông chỉ trong các vật tượng kia, chỗ dâm là cái rừng, chỗ sáng là mặt trời, chỗ nào bị ngăn ngại đó là có vách, có tường có vách, còn chỗ nào thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây mẩy muốn lớn nhỏ, nó khác nhau, đứa thì lớn đứa thì nhỏ, nhưng mà phàm đã có hình thì mình có thể đích chỉ ra được. Vậy thì cái thấy mà nếu ông nói nó ở trước mắt ông thì ông lấy tay ông chỉ nó ra. Này A Nan, nếu mà cái hư không kia đã là cái thấy thì làm sao ông gọi nó là hư không? Nếu tất cả sự vật kia là cái thấy thì làm sao ông gọi nó là sự vật, tức là cái nhà, cái sông, cái suối? Ông hãy chín chắn chia chẻ trong tất cả những trong muôn hiện tượng ở trước mắt kia. Bây giờ ông tách ra một cái thấy, ông chỉ hẳn cho tôi thấy rõ cái thấy, như là ông đang thấy cái nhà, cái vườn, cái núi, cái sông. Ông chỉ cái thấy ra, đừng có lầm lẫn. Đây là Đức Phật, bởi vì ông A Nan nói cái thấy ở trước mắt, cho nên Phật bảo ông A Nan chỉ cái thấy ra. Thì ông A Nan thưa rằng, nay con ở giảng đường xa thấy sông Hằng, trên ngửa lên thì thấy mặt trời mặt trăng. Những cái gì tay có thể chỉ được, mắt có thể thấy được thì toàn là vật, chứ không có cái thấy. Đây ông A Nan nói minh bạch, không có cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng hữu lậu, sơ học thanh văn chúng con, mà các Bồ Tát, ngay đến các Bồ Tát, cũng không thể nào ở nơi muôn vật trước mặt kia, ở cái sông, cái núi, cái nhà, cái lùm mây, để không có thể nào mà chỉ ra được một cái thấy tách riêng ra tất cả vạn vật, riêng có một cái thấy đứng một mình để chỉ được nó ra thì không có. Phật nói đúng thế, đúng thế. Và trong chúng có đồng ý chỗ này không?
Dạ.
Có đúng không?
Dạ đúng.
Đúng. Hả? Thế bây giờ nói đúng rồi. Vậy thì A Nan, như lời ông nói, không hề có một cái thấy nào mà rời tất cả sự vật mà lại riêng có tự tánh. Vậy thì bây giờ tôi bảo ông, ông và Như Lai cùng ngồi trong rừng Kỳ Đà, cùng nhìn xem cái vườn rừng cho đến ngửa lên mặt trời mặt trăng. Nè, tất cả trước mắt mình bao nhiêu hình tượng khác nhau. Vậy bây giờ ông hãy phát minh ra tất cả các hình tượng trước mặt kia, cái gì không phải là cái thấy. Ban nãy bảo ông đi tìm cái thấy thì ông bảo không có. Vậy bây giờ ông chỉ cho tôi cái gì không phải là cái thấy. Chúng ta nói theo dõi, ông A Nan bạch Phật: thật con nhìn khắp rừng Kỳ Đà, nếu cái cây không phải là cái thấy thì làm sao con thấy được cái cây? Nếu cái cây chính là cái thấy thì làm sao con gọi nó là cái cây? Như thế cho đến nếu hư không không phải là cái thấy thì làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy thì làm sao còn gọi là hư không? Còn suy nghĩ chín chắn muôn hình vạn tượng kia, con phát minh thật không có cái gì không phải là cái thấy. Phật nói đúng thế, đúng thế. Đã. Phật đây ngài A Nan thưa: nếu cái cây không phải là cái thấy, làm sao thấy được cái cây? Thì chúng ta cũng nhận thấy chúng ta không bao giờ tiếp xúc được thật với cái cây cả. Chúng ta chỉ thấy được cái cây ở trong con mắt mình. Cho nên ở trong mắt mình, cái nhãn thức nó hiện lên cái hình ảnh của cái cây. Thế thì chúng ta đưa tay, chúng ta sờ mó, thì cái thần kinh ở tay của chúng ta đó, nó biến ra cái cảm giác rát rát, gồ ghề. Thế là chúng ta biết cái cây qua cái bàn tay sờ mỏ. Chúng ta biết cái cây qua cái hình ảnh ở trong con mắt. Rồi chúng ta biết cái cây qua cái bàn tay, cái cảm giác gồ ghề, sần sùi ở cái bản, cái cảm giác ở cái thần kinh. Rồi chúng ta biết cái cây qua cái gió nó thổi vào những cái cành lá, rung động cái không khí, thì ở tai chúng ta biến những cái âm thanh để biết được cái cây. Thế rồi cái đợt bộ óc của chúng mình ấy, nó cứ nhớ cái hình dáng như thế, cái tiếng gió reo ở trong lá như thế, thì nó biết đấy là cái cây. Đấy, cái trong đầu óc của mình có cái thù chấp đấy, như vậy, cái hình ảnh như vậy là cái cây. Mà rồi đến khi nó ra trái chúng ta ăn, thì cái lưỡi của chúng ta nó nếm cái vị này là quả mít, cái vị này là quả ổi. Thế là chúng ta biết theo cái thần kinh ở lưỡi chúng mình. Vậy thì các con thử nghĩ xét xem, chúng ta biết cái cây ở bên ngoài à, chúng ta hoàn toàn biết cái cây là do sáu căn của chúng ta, nó biến được sáu trần để nó biết cái cây. Chứ còn thật cái cây chúng ta có giao tiếp được không?
Không.
Có biết được không?
Không.
Thế cho nên cái cây mà chúng ta giao tiếp, cái cây mà chúng ta biết được, chính chỉ có từ để con mắt, cái hình tướng là do mắt của mình biến ra. Cái vị ngọt chua của cái trái cây là do cái lưỡi, rồi cái mùi thơm của cái hoa là do cái mũi. Thế là do cái sáu thức của chúng mình đã biến ra cái cây để chúng mình thọ dụng. Chứ sự thật ra cái cây thật ấy, chúng ta có giao tiếp được không?
Không.
Thế cho nên chúng ta hoàn, cái cây mà chúng ta thọ dụng hoàn toàn là do sáu thức của chúng ta biến ra, có phải không?
Dạ.
Vậy thì cái cây với cái tánh, cái cây mà mình thọ dụng ấy, với cái tánh biết của mình ấy, nó có xa xôi không? Vì thế cho nên ông A Nan ông bảo rằng tất cả những cái gì mà con đã thấy được thì đều là cái tánh thấy, cái tánh biết của mình nó biến ra, cái sáu căn nó biến ra sáu thứ. Thành ra mình biết được các sự vật ở nơi cái tánh biết của mình. Chứ còn chính sự vật thật mình đâu có bao có giao tiếp. Cho nên là tất cả những cái gì mà mình thấy được đều ở từ cái tánh thấy của mình. Tất cả những cái gì mình cảm giác được đều là do cái cảm giác của mình nó hiện ra. Suy nghĩ chín chắn thì muôn hình tượng à, mà con thấy, con nghe, con ngửi, con nếm được, không có cái gì không phải là cái tánh biết của con. Thì Phật nói đúng thế, đúng thế. Chúng ta thì cứ có cái cảm giác trong và ngoài. Thì ở thân mình thì gọi là trong, còn tất cả những cái gì không ở thân mình là ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ ông A Nan chín chắn và suy xét thì tất cả những cảnh mà mình thấy bên ngoài kia đều là những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, từ những cảm giác của mình nó biến ra, chứ không phải là mình giao tiếp được với ở bên ngoài. Nói đúng thế, đúng thế. Thì đại chúng, những vị chưa chứng quả, chưa sống với sự thật thì mờ mịt à. Bởi vì chúng ta sống với căn, trần và thức. Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn của chúng mình chúng ta nhận là thân thể. Còn trần là những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi. thì chúng ta cho là cảnh ở bên ngoài. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó mù mịt, nó bị hiện lên những cái bóng ảnh ở ngay sáu căn, rồi nó cho những cảnh là ở bên ngoài, nó chạy đi nó tìm cầu. Đại chúng chẳng biết cái nghĩa ấy đầu đuôi thế nào, mất cái chỗ yên trí từ xưa. Yên trí từ xưa là cái núi nó ở trước mặt mình, cái cây nó ở ngoài vườn. Mà bây giờ ông A Nan lại bảo cái núi nó là tánh thấy của mình, cái cây nó là tánh thấy của mình, tánh biết của mình. Thế mất cái chỗ yên trí từ xưa mà bây giờ thấy tất cả là cái tánh thấy của mình, cái tánh biết của mình. Này, thầy nhắc lại, mất cái chỗ yên trí từ xưa. Mình yên trí từ xưa, cái thân này là mình. Đấy, còn tất cả bên ngoài kia là những cái vật xa lạ. Thế bây giờ ông A Nan ông ấy bạch Phật là tất cả những cái gì mình thấy được đều là cái tánh thấy của mình. Thế chúng ta cho là nó bằng đất, bằng đá, mà bây giờ lại bảo nó là tánh thấy của mình. Và bởi vì từ xưa mình không có suy nghĩ, không có xét cái sự thật, cứ sống hàm hồ. Thế cho nên bây giờ nói đến sự thật thì mình hoảng hốt, không nhận được, không biết mình thật nó là cái gì, cho nên hoảng hốt.